thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư thuyết giảng cho chúng ta về kiếp sống nhân sinh thì luôn luôn lúc nào cũng bị thu hút bởi ngoại cảnh, cho nên tâm thức không lúc nào được yên bởi sự buồn vui của cuộc đời. Không biết được ta từ đâu đến đây, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Tại sao tôi có sự sáng suốt cạnh tranh với mọi người mà tôi không bảo vệ được mạng sống của chính tôi? Tại sao? Ngài nói rằng đó là vì chúng ta mất quân bình, vì chúng ta không trụ tâm, cho nên rất dễ sân si. Ngay trong gia cang, một mình ngồi đó cũng có sự giấy động trong nội tâm, luôn luôn đấu tranh liên tục để mưu tìm sự thanh thản và quân bình sẵn có trong nội tâm. Chúng ta là từ cái không mà có, đó là phần hồn bất diệt, chỉ có tu thì mới tìm lại được sự quân bình, giải quyết được mọi khiếm khuyết trong nội thức. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu ngày 6 tháng 1 năm 1985.
Sanh ra làm người, vốn vô tư thanh thản, tiếp thu sự động loạn bởi tứ quan mắt mũi tai miệng và ngũ tạng, thu hút như sự động loạn của con vật nam sinh bị tư tử, và chúng ta thu hút hàng ngày như sự động loạn vào cơ tạng của chính chúng ta, thì không sao làm sự dấy động trong tâm thức của chúng ta rồi lẫn lộn trong sự buồn vui bất chánh. Chúng ta làm con người tại thế mãi cho đến ngày hôm nay cũng chưa hiểu được chúng ta về đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Tại sao tôi có sự thông minh sáng suốt để cạnh tranh với bạn bè, cạnh tranh cuộc đời, cạnh tranh với sự sống, nhưng mà tôi không bảo vệ sự sống của tôi được? Tại sao? Hẳn quý vị cũng thấy rõ rằng chúng ta đã mất quân bình. Khi chúng ta thiên bên mặt, khi chúng ta thiên bên trái và không có trụ tâm, đâm ra sân si ngay trong gia cang, ngay trong gia đình, ngay trong tâm tư, trong lúc một mình ngồi đó cũng có sự giấy động trong nội tâm. Sự đấu tranh liên tục để mưu tìm những cái gì? Mưu tìm sự thanh thản của nội tâm, sự bình an, sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Lúc ta ra đời, chúng ta nhìn đứa bé ta đang nuôi đây, nó luôn trong bình thản nhẹ nhàng. Vốn nó là không không, không có tranh chấp, không có ăn thua. Mọi người đều quý mến, mà ai đi tới nó cũng muốn ẩm, muốn thương, muốn hôn. Bất phân giai cấp, ai thấy nó cũng quý mến nó. Đứa bé đó là ai? Chính đứa bé đó là ta. Nó sinh ra khỏi trần này vốn không hết, một vốn khổng lồ vô cùng, người ta không biết bao nhiêu tâm linh đến với họ. Nhưng mà ngày hôm nay biến động, tự xa dần giữa nhân loại và nhân loại. Đâm ra trong có ý thức cạnh tranh, khen người này, ghét người nọ, sân si đủ chuyện, ham ham muốn đạt được những cái gì mà mình muốn đạt, nhưng mà rốt cuộc chỉ ôm cái không mà không ai. Lấy cái gì sau cái không? Chúng ta là người từ Việt Nam ra đây, chúng ta đã bước ra để lớn rộng, để ngang biển cả bất chấp quy luật, và ý chí chúng ta hùng mạnh tìm những sự quân bình tự do sẵn có trong nội tâm. Bỏ người nâng niu đi ra đi. Tại vì chúng đi đi đến con đường lớn lắm, chứ không phải chúng ta bước vào trong chỗ eo hẹp nữa. Giữa biển cả chúng ta đã cầu xin được may mắn đến đất liền, lên chung để cứu độ chúng sanh. Chúng đã ảnh hưởng những người còn kiêu ngạo, công cao nhà bạn. Thấy rõ rằng họ tưởng là của cải là hạng nhất, vật chất là hạng nhất, có thể đề đạo nhân loại. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bỏ tất cả vật chất, chúng ta ra một tâm linh vọng vẹn. Xin cầu xin trong tâm tâm mọi người giữa biển cả không sao tránh khỏi, và muốn đạt thực sự hòa bình của nội tâm, và muốn cống hiến cho nhân loại, loại ở nhân nhân ở tương lai một nền sống, căn lễ sống có thực chất hòa bình cởi mở. Thì đường đi của chúng ta là đường đi lớn rộng, và nguyện tu cũng là lớn rộng, chứ không phải dùng như trong xoa em mà sợ sự kỳ thị, sợ sự ràng buộc. Chúng ta đã từ ràng buộc kỳ thị và chúng ta đã rời bỏ những cái cảnh đó, chúng ta trở về nuôi dưỡng cái tâm thức lớn rộng hơn, lấy từ bi là sức mạnh để ảnh hưởng nhân loại tại thế gian. Tại sao người Việt Nam học mau hơn? Vì người đã nếm trong khổ, người đã nếm trong sướng, người đã lìa hai cảnh đó và trở về chung chung ý chí vô cùng bất khuất, mới nhận được rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt. Lấy cái gì chứng minh phần hồn? Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây, những âm thanh của tôi nói chuyện đặt ở đây, truyền cảm trong tâm thức đó là ai đã đón nhận? Sự rung động đồng trong một hoàn cảnh, một tâm thức, một sự đau thương muốn phát triển đi lên và giải thoát để trở về xây dựng đúng theo nguyên lý của các cả không vũ trụ. Hỏi chúng tôi là con người nhỏ bé như vậy mà lấy cả không vũ trụ để so sánh với tôi là sao được? Kỳ thật các bạn đã hít thở những gì đây? Hít vô và thở ra nguyên lý của các cả không vũ trụ, không giờ nào ngừng nghỉ, từ tự nhiên mà có. Chúng ta hít thở là chúng ta đem tâm thức trở về tự nhiên, mới mưu tìm siêu nhiên, đó là phần hồn của chúng ta. Các bạn ngồi đây đều có nam phụ lão ấu, đều có một tâm linh sống động vô cùng, không có một người nào có thể ép chế nó được, chỉ nó bằng lòng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mang cái thân xác phàm này cộng với mấy chục kilo thì con thú mà chúng ta đã ăn vào đây, hàng ngày chúng ta rước sự động loạn vào tâm thức tối tâm, không biết mình, đâm ra hướng ngoại và tán thưởng hay chê dở, thành là xáo động chính mình không hay, sai lầm trong sai lầm và ước vọng trong ước vọng, không biết chừng nào chúng mới đạt được hạnh phúc. Tôi đã đến đất liền rồi, tôi cưới vợ rồi, tôi có con rồi, tôi có xe hơi rồi, tôi thì có nhà rồi, tôi cũng chưa thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Tâm tôi chưa quân bình, tôi còn bệnh hoạn, còn tâm bệnh. Cái tâm bệnh của tôi chừng nào mới giải quyết được? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục là tâm bệnh của tôi, nó triền miên 24/24, nó xoay chuyển tính tôi, phải làm sao đây để giải quyết? Để giải quyết cái món nợ tiền khiêng từ nhiều kiếp tới bây giờ, ân nghĩa cha mẹ chưa đời, bạn bè chưa đời, đồng bào chất đất nước chưa đời, làm sao? Tôi muốn đền điều đó tôi phải làm sao? Tôi phải trở về với chân thức của chúng tôi, với sự quân bình. Tôi là con người được đi đứng, biết suy tư, đó là tôi đã đạt sự quân bình. Mà ngày nay tôi lộn xộn, tôi không biết suy tư, tôi mất quân bình. Tôi mang khẩu nghiệp, mở miệng hơn thua. Làm sao tôi điều khiển tôi được mà để xây dựng lại cơ đồ sẵn có của chính tôi? Làm sao tôi trở về quê hương tôi nếu tôi một người mất của mình? Cho nên tôi phải tu thiền, tu là tu bổ sự khiếm khuyết trong tâm thức của tôi, để cho nó quân bình, sống động, và nó làm một việc cho mọi việc xứng đáng là con người như con người. Cho nên chúng tôi cũng là các bạn, cũng bị cực, bị đau khổ, cũng sinh thế mới, cũng đủ thứ. Nhưng mà nhu cầu của chúng tôi tìm cái gì? Tôi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc cho tôi để làm gì? Để ảnh hưởng mọi người. Cho nên từ ngày đau khổ, tôi đã tìm ra những con đường tu học. Chính tôi chưa biết tôi không nên vội trách người khác. Trước kia tôi trách nhiều người. Nhà giàu tôi cũng ghét. Những người mạnh hơn tôi cũng ưa. Tôi chỉ biết thương người yếu mà tôi không cách giúp đỡ. Vì đó tôi mới tìm tôi là ai. Tôi phải tìm sự sáng suốt tôi ở đâu mà tôi đi ghét người ta. Tôi phải trở về, tôi tìm cái chân tà của chính tôi, cái thật hư của chính tôi, sự thật thà của tôi ở đâu. Thực cả một quán cuộc đời tôi đã lừa gạt tôi trong sự xa hoa, đòi hỏi, địa vị, nhưng rốt cuộc không giúp tôi trong tuổi già. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải tu. Tôi thấy sự khiếm khuyết, thiếu suy tư, mất quân bình, thiếu vị tha. Tôi phải làm sao để tôi vị tha? Khi mà tôi muốn giúp người khác, tôi phải thấy cái bản thân tôi là bản thân của người khác. Tôi phải tìm những sự đau đớn, những sự lôi thôi, những sự bực bội của chính tôi và tôi giải quyết được. Tôi mới đem phương pháp đó cho mọi người đồng tu đồng tiến. Và chúng ta sẽ nắm tay đồng đi trong sự thanh nhẹ, giải quyết trong một cái nhiệm vụ chung tiến. Mà đã trả lại cái mối nợ chúng ta đã thiếu cả cả không vũ trụ, hơi thở của chúng ta đây. Ai đã làm chúng ta? Còn bằng lao mặt đây, ai đã làm chúng ta? Có phải chi không có loài người đã đóng góp với chúng ta không chứ? Tại sao chúng ta chưa chịu sử dụng chi không của chúng ta đóng góp cho mọi người? Cho nên muốn tận dụng chi không của chúng ta phải làm sao? Phải trở về với sự quân bình, kiên nhẫn. Mọi người chúng ta xuống thế gian đây là chỉ học nhẫn, học hòa. Cho đến ngày nay cũng chưa có kết quả. Chúng ta là người lớn lên, đòi hỏi muốn có gia đình. Và trả biết bao nhiêu sự cay kiên nhẫn đối với một cô gái chúng ta muốn. Rồi trả biết bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với gia đình. Trả biết bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy chưa đủ, tôi chưa làm gì được hết. Tôi còn thiếu, hơi thở đâu mà có đấy, một cặp cặp. Sự thanh cao sáng suốt của càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng tôi. Và tôi dồn lại trong cơ tạng của tôi có khác vũ trụ không? Cơ tạng của tôi có kim mộc thủy hỏa thổ, có kim gan tỳ phế thận đầy đủ như bên ngoài. Chấn động lực của tôi bên trong này, tôi thấy màu gì, có màu gì thì tôi dồn thấy màu đó bên ngoài. Bên trong như bên ngoài, hòa hợp hòa hợp là một. Nhưng mà tôi bị ít kỹ, không hiểu người khác, không hiểu sự sâu rộng của tâm thức phần hồn là vô cùng tận. Cho nên tôi bị kẹt ở trong gốc và tư kỳ thì lấy tôi để trả lại cái gì đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta mở được cái thức quả, thấy sự thương yêu tràn ngập đối với tất cả vạn linh. Trong cái tiểu thiên địa cơ thể này chúng ta đang làm chủ, nó có vạn linh nay chút mai chút cấu trúc thành một cái cơ hình vạn linh sống động trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn cọng cỏ mà chúng ta quý mến bị gãy thì chúng ta cũng buồn lòng. Ta nhìn cái bông heo chúng ta cũng buồn lòng. Nhìn cái cây bị gãy chúng ta thấy cũng có cái y thang. Từ mọi cảm thấy mà có. Cho nên chúng ta phải bình tâm thanh tịnh mới thấy rõ mọi trạng thái cấu trúc thành hình của chúng ta ở tại thế gian và tâm linh của chúng ta, của cộng đồng trong thân của chúng ta. Cộng đồng nó càng không vũ trụ từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó mới thấy cái hạnh từ bi này, mới thấy giá trị từ bi là sức mạnh. Chúng ta cứ học để thấy, rồi mới trở lại cái gia căn. Chúng ta hãy sử dụng từ bi, tha thứ và thương yêu đối với gia đình, vợ con chúng ta càng ngày có kết quả tốt hơn. chắc chắn quý vị thực hành rồi, quý vị thấy rất là tốt. Trước khi tôi sân si đối với vợ con, tôi thấy rằng số người này đã báo hại tôi, nhưng mà tôi không thấy một phương diện nào. Số người này đã ân sinh của tôi, vì nó tôi mới hiểu được nhiều nghề, vì nó tôi mới hiểu được tâm đạo là gì. Cho nên tôi phải biết sử dụng cái từ bi tha thứ và thương yêu, thì con đường đi nó vô cùng. Cái tâm thức mà sáng lạng như vậy đi tới đâu cũng là đem cái tình thương cho mọi người, mang cái dơ tình thương và đạo đức để cứu độ chúng sanh, cứu khổ ba vui bất cứ ở chỗ nào. Chúng ta trong trại thị nạn chúng ta thấy rõ, không ai tới hỏi thăm chúng ta buồn. Mà với những người có tâm thức hỏi thăm nhắc nhở chúng ta đi. Với ngày hôm nay chúng ta đóng vai trò đó, và với thực chất chúng ta tìm hiểu ra ta, hỏi cho chúng ta phải là món quà của chúng sanh không? Cho nên đã lỡ mang thể xác là con người, làm con người phải hiểu rõ ý nghĩa của con người. Tại sao có tôi để làm gì? Tất cả có những nhiệm vụ để ảnh hưởng cho nhau, ăn năn hối cải, sửa tiến, cùng chung cứu độ và cùng chung tiến hóa, để giải tỏa cái sự tâm tối mê muội thì thế gian mới bớt chiến tranh. Chiến tranh ngay trong gia đình, chiến tranh ngay trong tâm thức, chiến tranh ngay trong sự lầm. Tưởng ta đạt nhưng mà rốt cuộc là không. Chúng ta ở Việt Nam như nhiều người đã buôn bán thương gia, có tiền nắm trong tay, ngày nay đi ra thấy hai bàn tay không. Chúng ta tranh đấu biết bao nhiêu tâm huyết, đã phí mất bao nhiêu thì giờ, nhưng mà rốt cuộc chỉ gặp hai cái chữ không. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở về thì gặp hai cái không mà có, mới thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Từ Bi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Châu Cường phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Mộng Hùng gửi đến quý vị.
Giải thoát rồi, con theo đường lối tìm thời thắng hoa. Từ bi mẹ độ pháp hoa, giúp con tiến hóa thần thà cần phân. Mẹ ơi, giải thoát đời, tháng thiên nhập định giải phân đạo đời. Quy nguyên riêng mỗi hợp thời, đồ tha con phái tự rời tham sân. Tình thương tận độ góp phần, từ quan sang trói nhân cần dựng xây. Chân tình con đã đổi thay, hướng về tâm đạo vui say đạo màu. Tình con đã đổi thay, hướng về tâm đạo. chân tình con đã đổi thay, hướng về tâm nào vui say đạo màu.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải thoát? Tu là giải thoát, tu là tu bổ sửa chữa, thì nó mới có cái cơ tình thăng hoa, tiến hoa đi lên. Còn nếu mà chúng ta buông tha và không tu bổ sửa chữa, thì chúng ta bị kẹt bởi gì? Bởi ngoại cảnh. Mà cái khối đó tốt thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lôi cuốn bởi. Cho nên chúng ta phải tự chủ lập lại trật tự mới được. Mà khi lập lại trật tự thì tự nhiên nó phải đi lên và nó sáng suốt.
Trước phần tu là giải nghiệp,
tu là giải nghiệp. Bởi vì khi cái ý của các bạn muốn tôi bây giờ tôi muốn chiếm cái cơ sở này thì tôi phải lo cho cơ sở này, phải không? Tôi thích dâm dục, tôi phải lo về dâm dục. Tôi ham ăn, tôi phải lo về cái ăn. Mà sau cái ăn là tôi giặt hái những cái gì? Bệnh hoạn, trì trệ. Đó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó xoay, cái nghiệp là gì? Là khổ nó mới là nghiệp. Còn nếu mà chúng ta không thấy cái khổ và chúng ta là giải thoát được. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là nghiệp. Mà khi mà chúng ta biết sống trong khổ mà không còn khổ nữa, chúng ta mới tìm giải nghiệp. Còn sống tâm, chưa sống tâm khổ mà than khổ, sợ khổ đó, người đó vĩnh viễn có nghiệp. Thì ôm cái sợ và thi dụng. Trên cái tu này phải biết qua biển giới con người mới thật sự có gì. Còn chưa biết biết qua biển giới còn sợ mất mà mong có, thì người đó vẫn có nghiệp đời đời, không tiêu được nữa. Chỉ người tu qua biển rồi không sợ mất, vẫn đi luôn nó khó. Người đó mới thật sự giải nghiệp.
Phân bình tư tưởng là gì? Như tôi đã nói rồi, thiện, trong thiện nó có ác, mà trong ác nó có thiện. Các bạn phải minh. Trong sanh nó có tử, mà trong tử nó có sanh. Trong có nó sẽ có cái không, mà trong không nó có có. Mình người Việt Nam thấy rõ, trong có nó không nữa. Hồi trước các bạn làm cửa nhà cửa tiền bạc cứ ồ giữ trụ tương lai tôi hưởng nhà không hết rồi, rồi trong không nó lại có, ra đây nó lại có đó. Thì các bạn học được cái bạn có trong không, không trong có rồi, thì tư tưởng các bạn là quân bình chứ gì nữa. Mà đi tới thiền nữa rồi giác nữa là Phật chứ gì nữa. Quân bình thiền giác là Phật chứ gì nữa. Rồi làm sao mà để đạt được quân bình thiền giác thì chỉ có công phu thôi. Chứ cái soi hồn, pháp luân, thiền định là công phu để làm gì? Để trị bệnh mình. Công phu này là trị bệnh và đem lại sức khỏe cho chính mình. Chứ đâu có giúp được ai. Bạn cứ là sửa mình nữa, giúp bạn. Ở rụt một chuyện đời kiếm 3 đồng tiền, bạn thấy đồng tiền đâu có nghĩa cái gì, ôi trời ai làm. Nhưng mà cũng muốn khuyên họ để họ biết với họ. Đừng để họ đi vùi sâu trong cảnh đau khổ tội. Vì vậy mà chúng ta phi công nói đi nói lại, nói hoài, nói đạo chúng ta thích nói, mà nói chuyện đời thấy nó mệt. Vì cái đó nó không cần thiết đối với chúng tâm linh nữa. Người đạt tới tâm linh đâu có cần thiết cái chuyện thương yêu tạm bỡ thế gian. Chuyện tình dục hao phí vô ích, người ta không muốn là vậy. Chứ nói thương yêu tạm bỡ anh em họ đâu có ưa. Họ nói về đạo là để cứu rỗi tới cái cảnh đời đó. Sắc bất nhị không, không bất nhị sắc đó. Cho nên trong cái sắc nó có cái không, mà trong cái không nó có cái sắc. Người đời đâu có thấy. Thế khi mà bạn thấy được cái sắc rồi, bạn bị mê trong cái sắc thì bạn đâu có thấy không. Mà cái sắc đó từ trong không ra, Nếu mà không có hư không đâu có tạo ra màu sắc. Nhưng mà người đời không hiểu. Rồi nói lung tung rồi các nghĩa không ngọn. Cái màu sắc này ta dồn thấy nó hư không tạo ra hết. Nhưng mà nó phải trở về trong không. Rồi trong không nó sẽ có. Nó kêu một đàn đời bất diệt. Sống đồng tịch đồng sàn. Mà chết đồng quang đồng quách. Đó là chỉ có hồn và vía mà thôi. Hỏi chứ có vợ chồng nói bây giờ mà anh bỏ em là em có nước chết. Chị chết thì một mình chết chứ đâu phải ông chồng nhảy vô chết với mình đâu. Hay con vợ nhảy vô chết với mình đâu. À, à, cho nên hồn vía mới sống đồng tịch đồng sàn. Chung nhau. Trong cái cảnh vui cảnh buồn. Rồi chết đồng quang đồng quách. Chung trong một cái hồn. Chung trong cơ hồn, hồn vía chung trong cơ hồn. Chứ còn vợ thế gian, chồng thế gian đâu có ông bà nào mà chung trong một hồn chung nhau đâu, không có. Thiên đàng là gì ở đâu, ở trong tâm thôi. Cái tâm cho quân bình, sáng suốt, nhẹ nhàng, đó là thiên đàng, biết thương yêu, cỡ mở. Còn cái tâm chúng ta không chịu mở, cái tâm không bao giờ các bạn tới thiên đàng được đâu. Mà chính thiên đàng là cái tâm là chánh. Cái khởi hành ở trong tâm. Nếu tâm các bạn không sửa, không quân bình, thì không bao giờ có thiên đàng. Thiên đồng ngọc nữ là hồn, là vía. Đúng đắn là như vậy. Xuống thế gian là thiên đồng. Vía là ngọc nữ, là ở ngoài mạo diễn tư đẹp đó là ngọc nữ đó. Mà nó nguyên căn từ ở trên là thiên đồng. Ngọc nữ tam bành lục tật nó là ở trong bản thể này. Tam giới này nó ô trượt thì nó sẽ bành trước rồi nó tạo cho cái lục tật là lục căn ở trong đó, nó thành ra động loạn, sanh ra cái tánh dữ dằn muốn hơn thiên hạ là sống trong tam bành lục tật. Tịnh độ là các bạn đi tới chỗ thanh tịnh, tịnh rồi các bạn mới gửi tư thiện tưởng thiện lành mới độ giác cho thiên hạ được. Phải cho thanh tịnh mới đạt được. Tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng là sao? Xuất hồn rồi, cái hồn các bạn hết rồi. Được điêu luyện rồi, sáng suốt. Sự sáng suốt, ngộ sự sáng suốt. Thì hóa giải những gì của các nơi các giới nó cũng đi đồng với tâm tâm thương ơn. Cho nên cái sự sáng suốt của một vị tiên mà ngộ một vị tu thiền ở đây thì tâm tâm nó thương ứng rồi. Nó có thể chuyển tiếp lời nói từ ở trên ra xuống, mà từ lời nói từ ở dưới này nó có thể chuyển tiếp lên trên. Tâm tâm thương ứng. Tề luôn hư cảnh là ngay chỗ lô rúng của chúng ta đây. Thấy không? Là tư hải quý gia, khi các bạn thiền làm pháp luân thanh nhẹ rồi, các bạn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy cảnh biển, cảnh sông rồi này, cái đó là tề luôn hư cảnh, chứ không có thật cảnh. Tu cho hư không tại định mới khi mà thật cảnh. Minh là cảnh đó, mới là thật.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.